đến thiền sư Trần Viễn ở viện Hương Lâm ở Vân Môn. Sư làm thị giả 18 năm Vân Môn, mỗi khi tiếp sư đều gọi thị giả Viễn. Sư ứng xin dạ, ứng dạ. Vân Môn bảo ấy là gì? Như thế đến 18 năm sư mới ngộ. Vân Môn nói nay ta mới không gọi người. Như vậy thì kỹ cửa nào đó à, đó thì như vậy là dùng cái cửa Quan Âm mà phải 18 năm mới thấy được cái cửa đó. Đây mình biết một chỗ thì mấy chỗ khác biết liền, không có lạ nữa. Một hôm sư từ giả Vân Môn đi nơi khác, Vân Môn bảo Quan Cầm Vạn Tượng một câu nói làm sao. Sư suy nghĩ Vân Môn buộc phải ở lại 3 năm nữa. Vừa suy nghĩ phạt ở lại 3 năm. Bây giờ chú nào muốn đi đâu tôi hỏi một câu, và nếu trả lời không xong thì phạt 5 năm. Như vậy thì tức là thấy chưa rồi, chứ rồi đi đâu chứ, không có lợi cho ai. Ban đầu sư đến trụ tại viện Viên Thiên Vương trong chùa Nghinh Tường, huyện Đạo Giang, Tây Xuyên. Có vị sang hỏi vị ngon đề hồ vì sao biến thành độc dược. Sư đáp giấy Đạo Giang. Sang hỏi khi thấy sắc là thấy tâm thì sao. Sư đáp vừa rồi ở đâu đi đến. Sang hỏi khi tâm cảnh đều quên thì thế nào. Sư bảo mở mắt ngồi ngủ. Sang hỏi trong bắt đầu ẩn thân ý thế nào. Sư đáp căng giống cung loan, mưa ít gió nhiều. Sang hỏi thế nào là tâm chư Phật. Sư đáp trong trước sau trong. Sang hỏi thế nào là diệu dược của Hòa Thượng. Sư đáp chẳng lìa các vị. Sang hỏi người ăn thì sao. Sư bảo cắn ăn xem. Thì như vậy cái lối đáp của Ngài Trần Viễn nó gần với Ngài Vân Môn, nghĩa là đáp lấy cái cảnh đó đáp đó, chứ không có đáp cái kiểu để mình suy gẫm. Hỏi thế nào là vị ngon đề hồ vì sao biến thành độc dược, thì Ngài đáp giấy Đạo Giang vì Ngài ở Đạo Giang. Thì giấy Đạo Giang thì tôi chịu gẫm sao cho ra. Nói khi thấy sắc là thấy tâm thì sao, thì Ngài hỏi vừa rồi ở đâu đi đến, nghĩ được không? Rồi hỏi tâm cảnh đều quên thì thế nào, thì Ngài nói mở mắt ngồi ngủ. Nghĩa là thường thường ta nói tâm cảnh đều quên đó là tới cái địa vị mà ngã pháp mất rồi đó, phải không? Nhưng mà Ngài nói mở mắt ngồi ngủ, bởi vì ngồi mà không nhớ tâm, không nhớ cảnh thì tuy mở mắt cũng như ngủ mà không biết gì hết, phải không? Đó là Ngài cứ lấy cái cảnh hiện tại mà đáp thôi, chứ Ngài không có đáp những cái ý nghĩa để cho mình suy gẫm trong kinh. Rồi Ngài Vân Môn thì hay nói Ngài bắt đầu tàn thân, thì Ngài hỏi trong bắt đầu ẩn thân ý thế nào, thì Ngài đáp căng giống cung loan, mưa ít gió nhiều. Tức là đáp theo những cái câu tục ngữ của thế gian. Thế nào là tâm chư Phật, thì Ngài đáp rằng trong trước sau trong, tâm chư Phật trước sau đều trong. Thế nào là diệu dược của Hòa Thượng, là diệu dược của Ngài nói chẳng lìa các vị, vị nào cũng là diệu dược hết, phải không? Bởi vì chúng ta mê thì vị nào cũng là độc dược, mà chúng ta tỉnh thì vị nào cũng là diệu dược. Cho nên đây có câu chuyện nói ngày xưa có Ngài Văn Thù sai đồng tử đi kiếm cái ra ngoài núi hái thứ thuốc nào mà cho thật là quý, gọi là gì dược, là diệu dược đó, đem về. Thì đồng tử ông đi khắp núi hết, trở về ông nói cái nào cũng là diệu dược hết. Rồi Ngài bảo bây giờ thôi ông đi ra ông tìm cái nào là độc dược đem về. Rồi ông đi ra mà đi khắp núi trở về nó cái nào cũng độc dược hết. Như vậy thì diệu dược hay là độc dược tùy cái nhìn của mình. Nếu mình mê thì nó là độc dược, mình giác thì nó diệu dược, chứ nó không có cái gì khác. Bởi vậy cho nên Ngài đáp chẳng lìa các vị, vị nào cũng là diệu dược. Rồi ông ta nói người ăn thì sao, nếu mà nó là diệu dược thì khi ăn nó là sao, thì Ngài bảo cắn ăn xem. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, thí dụ như người ta có ai đó tặng cho mình một phong bánh, mình cầm phong bánh trong tay mà hỏi thứ này ngon không chị, ngon ăn, thì người đó phải nói sao? ăn rồi viết chứ hỏi gì nữa, phải không? Nó đã nắm trong tay rồi thì cứ ăn thì viết rõ hơn, chứ còn người ta nói làm sao diễn tả cho hết được. Thành ra cái đó chỉ có người thực hưởng được thì chừng đó mới biết được cái vị của nó. Để đây cũng vậy, cái đạo lý chân thật khi nào mình tiến được vào trong rồi mình mới hiểu nó, mới biết rõ nó, chứ còn ngôn ngữ diễn tả không hết được. Sau khi giờ về ở viện Hương Lâm, Thành Thanh, Ích Châu, có vị tăng hỏi: thế nào là một mạch suối Hương Lâm? Sư đáp: niệm không gián đoạn. Người uống thế nào? Cân lường tùy phương. Tăng hỏi: thế nào là chánh nhãn của nạp tăng? Sư đáp: chẳng phân biệt. Tăng hỏi: việc chiếm dụng thế nào? Ngài đáp: người đi đường chặt chân. Ở đây ông tăng ổng hỏi: thế nào là mạch suối Hương Lâm? Vì Hương Lâm là một ngọn núi, thì trong đó có cái dòng suối, thì ta hỏi thế nào là mạch suối Hương Lâm, thì đáp: niệm không gián đoạn. Tức là dòng suối thì nó chảy liên tục, không có dừng một phút nào, phải không? Cho nên nó niệm không gián đoạn. Người uống thì thế nào? Thì Ngài đáp: cân lượng tùy phương. Nghĩa là người uống tùy người khác nhiều khác ít, phải không? Khác nhiều thì uống nhiều, khác ít thì uống ít, tùy theo cái con người, chứ không có cố định. Thế nào là chánh nhãn của nạp tăng? Tức là con mắt chánh của thiền sư, thì nó chẳng phân biệt. Việc chiếu dụng thế nào? Thì chánh nhãn đó là chỉ cho cái thể, mà chiếu dụng là cái dụng. Thì chiếu dụng là Ngài nói người đi đường chặt chân. Chặt chân thì sao? Bây giờ mấy chú đi đường mà khi nào chặt chân mà muốn cho khỏi té thì phải sao? Bây giờ chặt chân mình cường vậy, phải không? Thì khỏi té. Thì cái chiếu dụng nó cũng tùy trường hợp vậy. Gặp trường hợp thì mình phải ứng dụng cho nó kịp thời. Thì đó là ứng dụng. Sư Thất Thị Tịch đến từ việc Tri Phủ Tống Công Đa nói: lão tăng đi hành khước, thông phán nói: tăng này bị cuồng phong, 80 năm đi hành khước trong ấy, đang thưa đại thiện tri thức, đi ở tự do. Các ngài nói chuyện nó hơi có cái vẻ kỳ quái. Ngài nói rằng ngài về Thất Tịch và đi từ giả, nhưng mà nói hồi tôi đi á, có ông thông phán ở dưới Diêm Vương nói rằng ông tăng này ông đi hành khước 80 năm rồi ở trong ấy. Thì giờ đúng 80 tuổi, ở 80 năm, bây giờ đúng 80 năm rồi tôi về. Cho nên ông Tống Công Đa ông thưa đại thiện tri thức đi ở tự do. Trở về sư bảo chúng: lão tăng 40 năm mới đập thành một mảnh. Nói xong sư Thị Tịch: mấy chú thấy cái gương người xưa tu dễ hả có? Nghĩa là 18 năm mới được cửa vào, phải không? Nghĩa là làm thị giả 18 năm mới được cửa vào, mà 40 năm mới thành một mạch. Chứ đâu phải đơn giản. Bây giờ tu 1 năm 2 năm nó sao mà còn vọng tưởng hoài? Là cửa vào chưa tiến được hút nữa là hết vọng tưởng. Như vậy cái chuyện tu hành nó phải là nghiền ngẫm sâu dày, rồi tự mình nó mùi đi thì sẽ được.